Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. One Plastic Bag is a Tool She Say and a Recycling Women of the Gambia là sách tranh phi hư cấu của Miranda Paul, minh họa bởi Elizabeth Zunan. Tác phẩm kể câu chuyện có thật về Isatu Sese và những phụ nữ ở làng Nhau, Gambia, nơi túi nhựa dùng một lần từng xuất hiện như một vật tiện lợi nhưng nhanh chóng trở thành nguồn ô nhiễm nghiêm trọng. Túi bị vứt dọc đường, giữ nước tạo môi trường cho muỗi, làm hại khu vườn và khiến gia súc chết khi ăn phải. Thay vì chỉ mô tả khủng hoảng rác thải, cuốn sách tập trung vào cách Isatu cùng cộng đồng biến túi đã bỏ đi thành vật liệu đan móc để làm túi sách bán ra thị trường. Với văn bản ngắn gọn và tranh cắt dán dào, màu sắc, sách giới thiệu một sáng kiến môi trường gắn liền với sinh kế, vai trò của phụ nữ và năng lực giải quyết vấn đề tại địa phương. Mục đích của sách là giúp độc giả nhỏ tuổi hiểu rằng thay đổi xã hội có thể bắt đầu từ việc quan sát kỹ một vấn đề cụ thể và cùng nhau hành động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, túi nhựa được đặt trong chuỗi tác động đến sức khỏe, đất đai và vật nuôi. Điểm khởi đầu của One Plastic Bag là một vấn đề môi trường rất cụ thể, túi nhựa bị bỏ lại sau khi sử dụng. Miranda Paul không trình bày rác thải như một khái niệm xa xôi mà chỉ ra các hậu quả nhìn thấy được trong đời sống làng Nhau. Túi chất thành đống ven đường, nước đọng trong túi tạo nơi muỗi sinh sôi, kéo theo nguy cơ bệnh tật. Khi bị chôn xuống đất, chúng gây trở ngại cho vườn tược. Khi bị gia súc ăn phải, chúng có thể làm vật nuôi chết. Việc đốt túi cũng không phải lời giải vì để lại mùi khó chịu và gây thêm ô nhiễm. Cách triển khai này có giá trị giáo dục vì nó cho thấy một vật rẻ nhẹ và tiện lợi không tự nhiên là vô hại sau khi bị vứt đi. Tác phẩm giúp trẻ em nối hành vi tiêu dùng hàng ngày với những hệ quả cộng đồng thay vì chỉ tiếp nhận khẩu hiệu chung chung về bảo vệ môi trường. Sự lặp lại trong ý niệm một túi thành nhiều túi cũng diễn tả tính tích lũy của ô nhiễm. Vấn đề không nằm ở một món đồ riêng lẻ mà ở số lượng lớn, sự thiếu thu gom và việc không có phương án xử lý phù hợp. Nhờ vậy, sách tạo nền tảng rõ ràng để độc giả hiểu vì sao giải pháp của Isatu không chỉ là làm đồ thủ công mà là phản ứng trước một mối đe dọa liên quan đồng thời đến vệ sinh, nông nghiệp và kinh tế gia đình. Thứ hai, từ rác thải thành sợi nhựa đan móc là một mô hình tái sử dụng có giá trị sử dụng. Giải pháp trung tâm của Isatu Sese là biến túi nhựa đã qua sử dụng thành nguyên liệu mới. Những người phụ nữ thu gom túi, làm sạch, cắt thành các dải dài giống sợi, thường được gọi là sợi nhựa, rồi đan hoặc móc thành các chiếc túi nhỏ. Quá trình này là ví dụ dễ hiểu về tái sử dụng nâng cấp, nghĩa là không chỉ xử lý vật bỏ đi mà còn biến nó thành sản phẩm có giá trị cao hơn đối với người dùng. Điều đáng chú ý là cuốn sách không mô tả tái chế như hoạt động kỹ thuật, đòi hỏi nhà máy hay công nghệ phức tạp. Nó dựa vào kỹ năng đan móc vốn đã quen thuộc trong cộng đồng, kết hợp với vật liệu sẵn có và nhu cầu thực tế. Vì vậy, giải pháp vừa phù hợp điều kiện địa phương, vừa dễ để trẻ em nhận ra nguyên lý của nó. Sáng kiến này không làm biến mất toàn bộ nhựa và sách cũng không biến nó thành lời giải duy nhất cho ô nhiễm. Giá trị của câu chuyện nằm ở việc cho thấy có thể giảm tác hại của rác bằng cách kéo dài vòng đời sử dụng của vật liệu. Từ góc nhìn giáo dục, đây là điểm phân biệt rõ giữa tái sử dụng tái chế và việc đơn giản là vứt bỏ. Độc giả có thể suy nghĩ về vật liệu nào trong đời sống có thể được dùng lại, nhưng cũng cần cân nhắc độ an toàn, độ bền và nhu cầu thực sự. Như vậy, sáng tạo thủ công trong sách gắn với tư duy thiết kế có trách nhiệm, chứ không chỉ là hoạt động trang trí. Thứ ba, thu nhập từ túi đan cho thấy bảo vệ môi trường có thể gắn với quyền chủ động kinh tế của phụ nữ. One Plastic Bag mở rộng câu chuyện vượt ra ngoài phạm vi làm sạch làng. Những chiếc túi được tạo từ nhựa bỏ đi được đem bán, từ đó tạo nguồn thu nhập cho các phụ nữ tham gia. Chi tiết này rất quan trọng vì nó giải thích vì sao sáng kiến có thể duy trì và lan rộng. Nếu việc nhặt rác chỉ là một nghĩa vụ không được hỗ trợ, cộng đồng có thể khó dành thời gian và công sức lâu dài. Khi sản phẩm có người mua, công việc môi trường trở thành một phần của sinh kế. Sách cũng đề cập đến sự hoài nghi và phản đối ban đầu đối với phụ nữ thực hiện dự án. Việc thu gom vật liệu bị xem thường, còn năng lực quản lý hoạt động, tạo thu nhập của họ bị nghi ngờ. Những trở ngại ấy cho thấy, vấn đề môi trường luôn đi cùng các quan niệm xã hội về ai được làm việc, ai có quyền đưa ra sáng kiến và công việc nào được coi trọng. Thành công của nhóm không chỉ được đo bằng số túi nhựa được thu gom, mà còn bằng việc phụ nữ có thêm đóng góp hữu hình cho gia đình và tiếng nói lớn hơn trong cộng đồng. Dù được viết cho thiếu nhi, sách tránh tách rời môi trường khỏi đời sống kinh tế. Nó cho thấy một giải pháp bền vững thường cần đáp ứng nhiều mục tiêu cùng lúc, giảm rác, tạo hàng hóa hữu ích và phân phối lợi ích cho người trực tiếp làm công việc đó. Đây là cách tiếp cận thực tế hơn so với việc xem bảo vệ môi trường chỉ là sự hy sinh cá nhân. Thứ tư, thay đổi trong sách là thành quả của nhóm phụ nữ, không phải hành động đơn độc của một anh hùng. Nhan đề One Plastic Bag nhấn mạnh vai trò của Isatu Cisse, nhưng phần còn lại của tên sách Recycling Women of the Gambia làm rõ rằng sự chuyển biến được tạo nên bởi một tập thể. Isatu nhận ra vấn đề và góp phần tìm cách làm mới, song việc thu gom, làm sạch, cắt túi đan móc và bán sản phẩm đều cần sự tham gia của nhiều người. Cuốn sách vì thế đưa ra một hình ảnh cân bằng hơn về lãnh đạo cộng đồng. Một cá nhân có thể khởi xướng nhưng hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào tri thức, lao động và sự kiên trì chung. Cách nhìn này giúp độc giả nhỏ tuổi hiểu rằng hành động công dân không nhất thiết phải bắt đầu bằng một phát minh lớn. Nó có thể bắt đầu bằng việc quan sát nơi mình sống, trao đổi với những người chịu ảnh hưởng và thử nghiệm giải pháp phù hợp với nguồn lực sẵn có. Nhóm tái chế ở nhau cũng cho thấy hợp tác tạo ra năng lực mà từng người khó có riêng lẻ. Có người đóng góp thời gian, người có kỹ năng thủ công, người hỗ trợ đưa sản phẩm đến nơi bán. Thông điệp tập thể đặc biệt cần thiết trong các chủ đề môi trường. Rác thải nhựa phát sinh từ nhiều người và tác động đến nhiều người, nên không thể được giải quyết hoàn toàn bằng lựa chọn của một cá nhân. Tác phẩm tránh hứa hẹn rằng một hành động sẽ giải quyết mọi thứ. Thay vào đó, nó minh họa quá trình xây dựng niềm tin, vượt qua hoài nghi và tổ chức một nỗ lực chung có lợi ích cụ thể cho làng. Cuối cùng, văn bản cô đọng, tranh cắt dán và bối cảnh Gambia làm cho phi hư cấu trở nên dễ tiếp cận. Miranda Paul sử dụng lối viết ngắn gọn, giàu nhịp điệu, phù hợp với hình thức sách tranh đọc thành tiếng. Sự cô đọng khiến các chi tiết quan trọng, từ túi nhựa bị vứt bỏ đến công đoạn biến chúng thành túi sách, hiện lên rõ mà không biến câu chuyện thành một bài giảng về môi trường. Tranh minh họa cắt dán của Elizabeth Zunan bổ sung một lớp nghĩa trực quan. Chúng có thể đồng thời gợi vẻ sống động của màu sắc, chất liệu và đời sống cộng đồng, cũng như sự lộn xộn, nặng nề của rác nhựa xuất hiện khắp cảnh quan. Bối cảnh Gambia cũng là một phần thiết yếu của cuốn sách, không phải phông nền có thể thay thế. Câu chuyện đưa người đọc đến nhau, một ngôi làng ở Tây Phi, qua đó mở rộng nhận thức địa lý và văn hóa. Tác phẩm có sử dụng một số từ Wolof cùng các phần thông tin bổ sung như ghi chú tác giả, bản đồ chú giải và dòng thời gian ở một số ấn bản. Những yếu tố này khuyến khích việc đọc sâu hơn, tìm hiểu Gambia trên bản đồ và chú ý tới đặc điểm địa phương của một vấn đề toàn cộng. Điểm đáng giá là sách không xem châu Phi như nơi chỉ cần được cứu giúp từ bên ngoài, trọng tâm là năng lực sáng tạo của Isatu và những phụ nữ trong cộng đồng. Nhờ sự kết hợp giữa tư liệu, nghệ thuật thị giác và góc nhìn tôn trọng nhân vật, cuốn sách giúp trẻ tiếp cận phi hư cấu theo cách giàu cảm xúc nhưng vẫn có cơ sở thực tế. Kết luận, One Plastic Bag phù hợp nhất với trẻ em khoảng từ 5 đến 9 tuổi, gia đình muốn đọc và trò chuyện về rác thải. Cũng như giáo viên tiểu học cần một văn bản phi hư cấu ngắn để kết nối khoa học, địa lý, nghệ thuật và giáo dục công dân. Độc giả lớn hơn vẫn có thể hưởng lợi khi xem sách như một trường hợp cụ thể về tái sử dụng nâng cấp, doanh nghiệp xã hội, quy mô cộng đồng và vai trò kinh tế của phụ nữ. Cuốn sách tạo điều kiện để đặt các câu hỏi thực tế như một vật bị vứt đi sẽ đi đâu, giải pháp nào phù hợp với nguồn lực địa phương và vì sao người làm công việc môi trường cần được hưởng lợi từ công sức của mình. So với nhiều sách tranh về nhựa thường tập trung vào đại dương, động vật hoặc các quy tắc giảm dùng đồ một lần, tác phẩm này nổi bật vì đặt ô nhiễm trong toàn bộ đời sống của một làng ở Gambia. Nó liên hệ túi nhựa với nước đọng, muỗi đất trồng, gia súc và thu nhập gia đình. Đồng thời, sách không dừng ở lời kêu gọi dọn rác. Nó trình bày một phương án cụ thể, thu gom, làm sạch, cắt thành sợi và đan thành sản phẩm có thể bán. Trọng tâm vào Isatu Cisse và nhóm phụ nữ cũng giúp câu chuyện tránh mô hình anh hùng đơn độc. Giá trị lâu dài của One Plastic Bag nằm ở sự kết hợp hiếm có giữa thông tin đáng tin cậy, minh họa hấp dẫn và một ví dụ rõ ràng về việc cộng đồng tự tổ chức để giải quyết vấn đề của chính mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Miranda Paul, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!